nó không có phát ra được. Mà cái lúc cuối cùng mà mình niệm cái gì là mình theo cái đó, cái tâm của mình cái lúc cuối cùng nó không có trụ một cái chỗ chắc chắn nào nữa, nó xả cái thân này đi rồi, cái thân này không còn là cái chỗ để nó trụ nữa. Thành ra cái tâm của mình lúc đó nó nghĩ đến cái gì là nó vào, nó thành cái đó. Cho nên mình càng về lớn tuổi, về già, mình càng tưởng niệm đến Phật nhiều. Mình đã sống hết cả cái cuộc sống này, mình đã hưởng đủ thứ gì gì mình đã biết rồi, nó trải qua nhiều thứ vui buồn nó rồi, mình thấy nó như một giấc mơ thì mình càng hướng về Phật nhiều, thì cái đó nó bảo đảm nhất cho mình. Cuối đời của mình mà mình nghĩ đến chiến tranh là mình sinh vào cái xứ chiến tranh, mà mình nghĩ đến cái gì là nó thành cái đó. Thành ra chính vậy đó, cho nên ở đây trước khi mà lâm chung mình nghe Đức Phật A Di Đà, mình nghe cảnh giới đó, mình phát cái tâm chấp nhận cái mình ra đi luôn, là lập tức sinh về đó liền. Thì sinh được 7 ngày gặp Quan Thế Âm Đại Thế Chí giảng pháp cho mình nghe pháp, rất là vui mừng đắc được Tu Đà Hoàn, qua một tiểu kiếp thành A La Hán, gọi là trung phẩm hạ sinh vật, đó gọi là trung bối sinh tưởng tiên quán thứ 15. Như thế bằng quán gọi là chính quán, quán khác gọi là tạng quán, đó là quán thứ 15. Thế mình mới thấy là về cực lạc á, mà đến những con người đó họ không biết gì đến đạo Phật hết á, họ không biết gì đến đạo Phật hết á, mà nó chỉ gọi là sau 7 ngày thôi rồi đắc Tu Đà Hoàn, mà qua một tiểu kiếp là thành A La Hán, thì hỏi mình chứ cõi đó sao còn vô minh được, làm sao có vô minh được. Thành ra tất cả những cái mà mình bảo nếu mà không có vô minh á, thì tại sao mà lại phải qua đến một tiểu kiếp, tại sao phải trải qua 7 ngày, cái gì nó chậm đấy? Không có cái gì nó chậm hết, cái này nó chỉ là vấn đề mà tư lương của mình thôi, chứ không có cái gì nó chậm lại hết. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như bây giờ đó, mình lấy cái thí dụ đó, mình hai người xin qua Mỹ ở, thí dụ ở một xứ hoạn nạn đi xin qua Mỹ ở, thì nếu mà bị chướng ngại á, nếu mà bị chướng ngại á, là không có đi đâu hết á, ở trong cái xứ đó thôi. Bây giờ nó đều được đi hết, đều được đi qua xứ Mỹ ở, đi qua đến nơi rồi á, thì một người á, thân thể khỏe mạnh quá nơi là xuống là bắt đầu đi liền, còn một người quá nơi xỉu yếu bệnh, bởi vì trong cái lúc mà đi đường hoặc trong cái lúc mà mình sống còn phải nói đó, mình không có sức khỏe, thì qua nơi mình phải vô nhà thương thì nằm cái rồi nằm hết bao nhiêu lâu khỏe mới được bước ra đường chứ. Đấy là chính vì vậy đó, nó cái nghĩa nó đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Còn nếu mà bảo là nếu mà qua đó mà mình bảo là vẫn nằm trong nhà thương vẫn không bước ra đường được đó, thì đó là bị chướng ngại, đã là chướng ngại là không có đi khỏi cái xứ đó được. Còn đã bước ra khỏi cái xứ đó rồi, nó không có kể cái chuyện cái xứ đó nữa, nó không còn nữa. Mình hiểu như vậy. Thành ra phải biết là chẳng qua đó là cái tư lương thôi. Thì một khi mà mình muốn sinh được cực lạc thế giới thì bao giờ nó cũng có cái là cái tâm nguyện của mình, và đồng thời mình phải có làm một cái gì, mình phải có làm một cái gì, mình có làm một cái gì để cho cái thiện căn của mình nó có mặt. Thiện căn đó là một cái nhân duyên để cho mình sinh, chứ nó không có phải nói là mình phải hết vô minh hay là mình phải cái gì hết. Bởi vì cái cảnh giới đó nó không có vô minh, cảnh giới nó mới là một cái cảnh giới mà triệt tiêu vô minh. Thế còn không có ở một nơi đâu mà nó có thể thoát khỏi vô minh, trừ phi là mình đắc được vô thượng bồ đề như là Đức Phật Thích Ca thôi. Thì vậy nó cho mình thấy là chính thế đó, cho nên cái cảnh giới đó là một cái cảnh giới nó là giác ngộ. Cho nên chư Bồ Tát cũng nói là muốn vào đến cái mức độ cứu cánh, các Bồ Tát văn thù phổ hiền cũng sinh cái cảnh giới đó, tức là chứng tỏ đó là một cái cảnh giới viên mãn giác ngộ. Bây giờ nếu mình muốn nói chỗ nào có vô minh thì đó là tịnh độ thôi, mà mình muốn hỏi là chỗ nào mà về đó thì nó sẽ hết vô minh thì cũng chỉ có tịnh độ thôi. Do mình thấy như vậy cho nên chính đó mà mình hiểu là nó không phải là một cái dư nghiệp dư báo của cái cõi này. Mình biết cái đó không phải là khi sinh về đó phải trải qua 7 ngày, trải qua một tiểu kiếp, đó là do bởi vì nó còn cái dư nghiệp dư báo nằm ở trong hoa sen, nó là con là dư nghiệp dư báo của cõi này, mà mình phải nói nó đúng là không có nghiệp báo gì nữa hết, nghiệp báo là dứt hết rồi mới về được. Mà tại sao lại phải đi chậm hơn những vị kia? Bởi vì tư lương không có đủ. Tức là mình có cái phần thiện và phần ác, cái phần ác của mình coi như nó chấm dứt hết rồi, nhưng mà mình đâu có thể nói ác chấm dứt hết mà mình đòi nó đầy đủ hơn người khác được, khi mà cái thiện của mình nó tích trữ không bằng. Cũng như hai người mà trả hết nợ rồi, nhưng mà một người ta trả hết nợ rồi, người ta mua được cái xe, một người trả hết nợ rồi mà mua được cái xe đạp, người mua được cái xe hơn, thì cái đó nó không phải là do cái nợ của mình, nó không có nói chuyện nợ nữa, nó còn là một cái gì liên hệ đến nợ nữa. Cái nợ nó không có dây dưa sang cái vấn đề mình mua xe cổ nữa, cái nợ nó đã chấm dứt rồi. Bây giờ mình tự do, mình tự do mà sống theo ý của mình. Nhưng ý của mình có nghĩa là mình đã từng để dành được bao nhiêu thì mình chỉ tự do theo cái ý đó của mình thôi. Lúc đó không có ai kiểm soát được mình, không có cái gì bắt bớ mình nữa. Còn khi mình còn nợ đó mà mình lại lén lén lấy tiền mình làm mua xe thì thằng nợ nó bảo: ê, trả lời anh có tiền vậy mà anh cũng trả tôi hả? Là không có được, không cách gì được hết đấy. Thành ra nếu mà mình còn những nghiệp chướng này nó đó, mình nói đó, mà mình sinh về cõi cực lạc mình còn những nghiệp chướng mình gọi là dư báo, không có được, nó kéo mình trở lại liền, và mình không có thể thấy được sắc thân của Phật, thấy được bất cứ cái gì hết, không có thể được. Thành ra mình phải hiểu là tịnh độ nó không phải là ba cõi, mà mình đã biết rằng là dù mình còn mang nghiệp ấy, dù mình còn mang những cái nghiệp chướng ấy, mà mình vẫn sinh lên cõi trời được mà. Và khi mình sinh lên cõi trời đó, tất cả những cái nghiệp của mình ấy, là phải nằm đứng qua bên hết. Mình có thể gọi là mình mang một cái nghiệp sát, mình phải trả cái nợ đó, nhưng mà cái cuối đời của mình đó, mình gặp một cái thiện duyên, mình sinh lên cõi trời, thì cái nghiệp sát nó phải nằm yên đó, không thể nào nó len lên cõi trời để nó xâm hại thì mình được hết á. Ở trong ba cõi luân hồi mà nó còn như vậy nữa, huống gì bây giờ mình về đây một cái cõi mà nó chỉ có rác thôi, nó chỉ là rác và tử thôi, chứ nó không có phải là vô minh nữa. Cái cõi đó nó từ rác mà ra, chứ nó phải từ vô minh mà ra. Thì làm sao mà mình lại nói là có một cái dư nghiệp dư báo nào mà nó hiển hiện ở cõi đó được? Thành ra chính vậy mình thấy nó phi lý. Cái ông sư phụ, cái ông thầy mà dạy cho Đức Phật về phi tưởng phi vi tưởng xứ, khi mà bỏ cái thân nó, ông sinh lên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, sống 84,000 kiếp, hết rồi đoạn xuống làm con trồn. Tức là ông có cái nghiệp làm con trồn, nhưng mà ở trên đó là con trồn nó không có xuất hiện gì hết, chứ đâu phải là ở trên đó mà vẫn đi như con trồn đâu. Mà có dư báo dư nghiệp, mình không có thể nói cái lỗi mà dư báo dư nghiệp theo cái nghĩa đó được. Thành ra chính vì vậy mà mình muốn hiểu cái nghĩa này thì mình cũng phải hiểu cái nghĩa tịnh độ nó là gì, và cái luật luân hồi nó áp dụng ở trong cõi nào, và nó có thể nằm trong cõi nào. Nó nằm ở trong ba cõi luân hồi thôi, và những cái dư báo dư nghiệp nó cũng chỉ hoạt động ở trong ba cõi luân hồi thôi. Khi mà nó vượt ra khỏi ba cõi rồi nó không có hoạt động nữa. Thành ra cái chữ tái nghiệp vãng sinh nó không có nghĩa là mình sinh về cực lạc mình mang cái nghiệp của mình. Cái chữ này là phải giải thích rất kỹ, nó không có cái chuyện mà nó quái đản như vậy được. Thế vậy thì cực tịnh độ nó đâu còn là tịnh độ nữa. Tịnh độ mà nó còn đầy những cái người mà mang nghiệp giữ, nghiệp ác.